là mình đến cái câu chuyện tiếp là ai vậy? Công à, khiêm ti là ông Hoàng Công khiêm tốn, ông này cũng quá ư là khiêm tốn. Khiêm tốn cho đến độ rằng ông có hai người con gái rất ư là xinh đẹp, nhưng mà ông cứ khiêm tốn, mình nói khi nào cũng nói rằng là con tôi nó xấu xí vô cùng, nói thét rồi nó đồn ra thiên hạ nó nghe, rồi nó tưởng những đứa mà nó chưa từng thấy con cái của ông ta thì họ mới đồn đi xa nơi này là Hoàng Công là con cái là xấu ghê lắm đó. Thậm chí cho đến chẳng ai dám tới nhà Hoàng Công hỏi vợ hết. Rồi thì cuối cùng có một ông già nua rồi nhưng mà ế ẩm, rồi mới nghe nói rằng là nhà Hoàng Công có con gái xấu, nghĩ thân phận của mình chắc chỉ lấy được vợ xấu thôi thì mới có bản thân không, thành ra thôi tới gọi hỏi vợ xấu. Nhưng mà nào dè đâu đến cái lúc mà tân hôn đó thì ông này mới ngỡ ngàng là trước mặt mình là một, nghĩa là một nhan sắc thiên kiều bá mỹ chứ không phải là một cái nhan sắc mà bình thường đó. Thật là khó tin. Cái này ông này có dụi mắt đó, có làm đủ mọi cái hành động gì đó để mà biết rằng là mình không phải mơ mà mình đang còn tỉnh đây, cũng khó mà tưởng tượng được là trước mặt mình là một giai nhân. Rồi thì ông này từ đó sung sướng quá, đi đâu cũng là khoe khoang là tôi có một cô vợ hết sức là xinh đẹp. Rồi thì thiên hạ nghe đồn như vậy rồi mới nhìn thấy bà vợ của ông này đẹp thiệt. Từ đó mọi người mới nghĩ là đúng là ông Hoàng Công quá khiêm cung, ông khiêm ti cho đến độ là một nhan sắc mỹ miều như vậy đó, mà dưới cái sự khiêm cung của ông cũng trở thành giống như rằng là một người xấu xí cực kỳ. Rồi thì bây giờ mọi người mới đua nhau tới hỏi cưới những cô con gái còn lại đó. Thì cái câu chuyện nó mới nói rằng là ông này ông quá khiêm ti cho đến độ là cũng làm hại cả, làm tổn hại tới cuộc đời của cô con gái ông, rốt cuộc phải chung sống với một ông chồng già nua đó. Thì câu chuyện nó là như thế. Thì cái câu chuyện này vừa mới đọc một cái thì Dương Vũ cũng nghĩ liền tới một cái vấn đề là trong một cái khóa gọi rằng là giáo lý cho ban huynh trưởng cái gia đình Phật tử tại xứ Đức Quốc xã ở chùa Viên Giác ấy, thì có đó có cung thỉnh Dương Vũ qua giảng dạy, ra khóa mình Dương Vũ giảng dạy rồi. Thì hầu hết thì cái trình độ mà của gia đình Phật tử nói chung về Phật pháp ấy, thì hết sức là non yếu, niềm tin thì không có bao nhiêu, cho nên cũng có rất nhiều huynh trưởng này kia mà khi mà gặp mà những đối tượng bên Thiên Chúa giáo là cải đạo liền, bỏ hết á, gia đình áo lam áo nâu gì hết trơn, bây giờ là gia đình của Đức Mẹ mà thường xuyên như thế lắm đó. Anh ra chứng tỏ rằng là cái lý tưởng nó yếu kém quá, lúc nào cũng ca bài là lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ mà không hiểu lý tưởng đó là lý tưởng gì. Đã đành rằng là tôn thờ lý tưởng nhưng mà các vấn đề chính yếu là lý tưởng gì mới được đó. Thành ra lý tưởng nào, lý tưởng sắc dục, lý tưởng của hạnh phúc gia đình, tất cả những cái thứ như vậy. Cho nên khi mà giảng cho gia đình Phật tử, mình cũng biết một là gia đình Phật tử học Phật pháp hết sức là từ trường, cũng chỉ học lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ, mà rồi kết cục lý tưởng là cái gì không có biết. Rồi bây giờ cũng những cánh sen nó cũng biểu hiệu cho từ bi, trí tuệ, mấy này cái gì bi, trí dũng, thế nhưng mà rốt cuộc vẫn không biết thế nào là bi, thế nào là trí, thế nào là dũng. Đó. Rốt cuộc cũng không biết thế nào là thanh tịnh, mà không biết thế nào là trí tuệ. Hoàn toàn không biết gì hết, chỉ biết cái từ thôi. Biết cái từ đấy cho là mình biết. Thành ra hậu quả rằng là đó, không giữ nổi lý tưởng. Anh ra khi tới giảng đó, dạy đó, thì mình mới mượn một cái đề tài của một giáo sư Trương Trừng Cơ. Ông này trong một đề tài nói chuyện về Phật giáo ở một trường đại học ở Pennsylvania ở bên Mỹ, thì ông này mới nói đến cái vấn đề thuyết trình cho đại đa số là sinh viên Hoa Kỳ không hề biết Phật giáo là cái gì hết. Thì hôm nay mới nói cái đề tài đó là Phật giáo là gì. Đó. Phật giáo là gì? Thì trong cái Phật giáo là gì đó thì ông nói là Phật giáo là gì mà để tôi giải thích cho quý vị đó, thì nó dài dòng không thể tưởng tượng được. Cho nên bây giờ tốt hơn hết đó là theo cái phương pháp rằng là tôi dùng tất cả những cái mà quý vị đang biết sẵn để tôi so sánh, để thì quý vị sẽ biết những cái khác biệt đó của Phật giáo giữa những cái quý vị đã biết rồi. Đó là giáo lý Thiên Chúa giáo. Ví dụ bây giờ tôi có thể giải thích rằng là quý vị đã hiểu ý tưởng thiên đường của Thiên Chúa giáo là gì, thì tôi có thể mượn vào cái ý tưởng thiên đường đó tôi nói ở tức đó. Quý vị hiểu được rằng là Chúa dạy cái gì đó, khi con người làm thiện thì tôi mượn vào những điều quý vị đã hiểu để thiện, để tôi so sánh với cái thiện đó của Phật giáo nó có cái gì khác. Như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn và nó ngắn gọn hơn. Còn thì đại khái chúng ta so sánh, thì đương nhiên khi so sánh á thì hẳn nhiên rằng là phải nêu cái điểm nổi bật của Phật giáo, tức là phải nói là cái điều mà những cái điểm mà thù thắng của Phật giáo mà Thiên Chúa không có được, đương nhiên rồi. Đó. Và để giới thiệu Phật giáo cho toàn bộ mấy đứa sinh viên ở đó thì cái bài giảng đó là như vậy, nhưng tôi vừa mượn cái đề tài đó để mình giải nghĩa cho cả đám nó nghe. Cả đám nó nghe cái thứ nhất đó là để đừng có cải đạo lung tung nữa. Đó. Đừng có nghĩ rằng là Thiên Chúa hay Phật gì cũng tốt thôi, Đức Mẹ với Quan Âm hai chị em. Đó. Còn Bồ Đề Đạt Ma với Chúa là anh em họ, đó, cũng râu riêng này nọ không đó. Nhìn cũng ná ná. Rồi thì mình suy nghĩ như vậy cho nên cải đạo dễ ở thà. Đó. Mình muốn vừa như vậy là đồng thời vừa làm cho cái đám đó nó biết một phần đến cái giáo lý của Thiên Chúa chủ trương như thế nào, một phần nó biết luôn là Phật giáo như thế nào, quan điểm của Phật giáo, và hai quan điểm đó rất là, nghĩa là nhìn như vậy là biết liền rằng là thấy cái nào vượt trội đó. Ví dụ như thế thì ông giảng dạy xong xuôi rồi thì mình về trụ sở là pháp đó. Rồi cỡ chừng tuần sau đó nhận được cái lá thư của một anh huynh trưởng, của một anh huynh trưởng kiến nghị với sư phụ rằng là tụi con, mà không biết tụi con là bao nhiêu người, tụi con có thảo luận với nhau sau cái mấy cái buổi mà dạy học của thầy, thì tụi con cũng có nhìn nhận với nhau một cái điểm rằng là Phật giáo mình là một đạo giáo rất ư là khiêm cung đó. Cho nên mình không có khi nào mình so sánh mình với đại tôn giáo khác đó. Và hơn nữa thì tôn giáo nào cũng thiện giống nhau, tôn giáo nào cũng tốt đẹp giống nhau hết đó. Đó. Cho nên nếu mình so sánh tôn giáo đó, mình có thể làm hiềm khích với đại tôn giáo bạn đó. Như vậy tạo nên một cái vấn đề không hay giữa hai tôn giáo. Và rồi thì Phật giáo chúng ta thì khi nào cũng chủ trương rằng là cứ làm thiện là được rồi, và mọi cái đều, mọi tôn giáo đều tốt hết. Đó. Thì mình đọc cái lá thư kiến nghị nó xong đó, thì mình thấy họ không hiểu. Đối với câu chuyện này, nếu mà mình cứ nói rằng là Phật giáo cũng giống như mọi tôn giáo, Phật giáo cũng giống như đạo dừa, cũng giống như đạo nhỏ, không hơn không kém, vậy thì rốt cuộc Phật giáo chỉ còn lấy chồng già là tại vì rằng là không ai theo hết, lại có cái gì đặc sắc đâu, không có cái gì hay ho hết, thì rốt cuộc rằng là chỉ còn lại những cái người mà rằng là nói ví dụ như là vô duyên lắm với những cái tôn giáo khác thôi thì mới đến, chứ không phải những người cầu một cái trí tuệ, cầu một cái gọi rằng là họ có thể có những cái nhà khoa học, có những nhà hiền triết, có những nhà bác học, họ nghiên cứu đủ mọi mặt, họ thấy những cái tư tưởng khác không bằng được Phật pháp, cho nên họ quay về với Phật pháp. Chẳng hạn ngay chính như là một bác học chữ danh cỡ như là Einstein mà còn nói như vậy: tôi không có tôn giáo, nhưng mà nếu quý bạn muốn có tôn giáo á thì tôi xin giới thiệu đạo Phật. Còn Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử, thì khi được hỏi rằng là về vấn đề của sống chết của con người, nguồn gốc, chúng ta nói cách đây hơn 2.500 năm có người giải thích rồi, về đọc kinh Phật đi. Và ông ta khi nào cũng nghiên cứu và đọc kinh Hoa Nghiêm bằng phản ngữ. Mình nói tỷ dụ như vậy thì những người đó họ có quay về với Phật pháp hay là họ có để ý tới Phật pháp là bởi vì rằng là họ cảm thấy rằng là Phật với cái trí tuệ, với cái lý luận của Phật pháp đó, nó có những điều thỏa mãn cái sự đòi hỏi tư tưởng của họ mà họ không tìm ra câu giải đáp, thành ra họ mới quay sang Phật pháp. Còn nếu bây giờ mà ở đâu mình cũng giới thiệu Phật pháp theo cái tinh thần của mà Hoàng Công Khiêm Ti này thì rốt cuộc chỉ còn những người mà vô duyên không biết gì hết thì theo đạo Phật, thì theo đại thôi, còn chẳng có ai mà quy hướng với đạo Phật hết trơn, thì đạo Phật không có sáng sủa. Anh ra mới tạm thời mà mới nói rằng là rốt cuộc thì đạo Phật phải lấy chồng già đó, mà không làm tổn hại tới cái sự hoằng dương của Phật pháp, làm Phật pháp một đời chỉ được so sánh với đạo nhỏ, đạo liếm, đạo nước, đạo dừa vân vân ở Việt Nam vô số đạo, đạo ớt đó, tùm lum đạo hết á, hay là nói thậm chí là đến Cao Đài Hòa Hảo gì, nó ví dụ như thế, Phật pháp cũng đều ngang hàng hết trơn. Là vậy thì Phật pháp có giá trị gì đâu để mà phải chọn lựa, thảo nào mà cái đám nó bỏ đạo một cách dễ dàng. Cho nên Khiêm Cung khác mà gọi rằng là kiêu ngạo hay nổ khác đó, đạo Phật là nói sự thật, là tôi làm sao thì tôi nói tôi như vậy, tôi nói sự thật. Thì khi sự thật chẳng hạn như là tôi nói rằng là dĩ nhiên tôi phải thấy mọi vật đó hơn một người mù, điều đó phải tôi là một người kiêu ngạo. Chẳng lẽ tôi nói vậy chứ, trời bạn yên trí tôi có ánh mắt không thấy gì hết trơn. Ông còn thấy tối đen, tôi không thấy gì hết. Đâu có khiêm ti hay là khiêm cung như vậy, tức là đại khái là nói là cũng là một cái loại là cũng là một loại là xảo ngôn, nó xảo không có thiệt. Đó, mình đâu có thể nào mình nói ăn ủi với lại một cái người mà handicap đó, là họ phải ngồi xe lăn, bảo chứ trời đâu có sao đâu, tôi có hai chân mà bò không à đó, mà ngồi xe cũng không được luôn. Nói về thành mỉa mai chứ không phải là khiêm cung nữa. Còn nổ đó thì là không nói chuyện rồi, nổ tai quá, tức là thùng rỗng kêu vang á, tức là không có mà nói có, nói quá trời. Còn đạo Phật khi nói một cái gì đó là chứng minh. Thành ra Sư Phụ mới nói rằng là mình cũng chẳng buồn trả lời thư cái tay nọ, nhưng mà tại vì mình nghĩ rằng là cũng chẳng buồn phải bận tâm để trả lời thư, nhưng mà mình chỉ sợ với những tư tưởng như vậy mà lèo lái cái tuổi hậu bối đó thì Phật giáo còn cái gì nữa. Khi nào cũng phải làm cho bọn trẻ mới lớn, nhất là ở hải ngoại, tinh thần khoa học của nó mạnh ghê lắm, là nó không có tin gì ngoài khoa học đâu. Mình phải chứng minh cho nó thấy rằng là khoa học cũng không thể nào mà nằm ngoài tầm tay Phật pháp được hết trơn à. Mình phải chứng minh cho nó thấy rằng là khoa học cũng phải chịu bại trận trước Phật giáo rồi, trước cái nhìn của Phật giáo rồi. Ví dụ thôi, cái thuở năm xưa lâu lắm rồi, mà hồi xưa bộ còn gọi rằng là bây giờ nó mình còn làm cho cái tuổi trẻ nó tâm phục khẩu phục đi, thành nó không có dám chất vấn mình nữa. Nhưng mà cái thời xưa xa xưa, Sư Phụ cũng còn rất là trẻ tuổi, mình chỉ ngoài 30, mình dạy cái tuổi mà thanh thiếu niên toàn là cái tuổi mà đang là mới lên đại học, mới đại học tú tài, nó mở miệng là khoa học. Thế chẳng hạn có một đứa nó đặt câu hỏi Sư Phụ như vậy, mà ngay ở Na Uy á, nó toàn là tuổi trẻ mà, nó hỏi rằng là, thì dù nó hỏi là nguồn gốc của sinh tử nó từ đâu ra mà tự nhiên có mình hay có tất cả những cái sự kiện như vậy. Sư Phụ nói là vô minh. Nó nói vô minh là cái gì, mình bảo nếu mà một cái tay nào nó biết là vô minh là cái gì hay nó biết tất cả những cái sự như vậy thì nó đã không vô minh, thì nó đã biết sinh tử từ đâu ra rồi đó. Thì là nó đã hiểu rồi. Nó bảo nói như vậy là mình có thiếu khoa học không, tức là mình có chứng minh được. Nó bảo mình sẽ khoa học có chứng minh được không, nhiều sự kiện. Bây giờ nó ví dụ như vậy là khoa học được xây dựng trên gì, trên toán học đó. Toán học được xây dựng trên gì? Khoa học kỹ thuật đó, phần nhiều được xây dựng trên toán học. Toán học được xây dựng trên gì? À, trên một chuỗi số. Chuỗi số đó bắt đầu từ cái gì? Bắt đầu từ con số nào? Đáp thử. Dĩ nhiên chuỗi số đó không có bắt đầu được số nào, chẳng ai nói được. Mà chỉ nói được một cái là âm vô cực. Âm vô cực là một con số không thể nào khẳng định nó là con số nào hết. Như vậy thì khoa học không chứng minh được đâu là con số đầu tiên. Toán học nó không chứng minh được đâu là con số đầu tiên. Vậy thì nền toán học đó có mơ hồ. Nhưng mà đừng quên, nếu chứng minh được con số đầu tiên mới là mơ hồ. Còn nếu mà sự thật nó là không chứng minh được, thì cứ nói theo đúng sự thật thì nó không mơ hồ. Sự thật không bao giờ mơ hồ. Cái mà cưỡng tạo nên sự thật nó mới mơ hồ. Cũng như chẳng hạn sự cấm tất cả mọi người mà nói bây giờ số trừ 1 tỷ là số, âm 1 tỷ nó là số nhỏ nhất, thì khoa học trở nên mơ hồ. Tức là không nhìn nhận sự thật mà đặt điều. Còn khi sự thật nó là mơ hồ mà chấp nhận cái mơ hồ đó, thì cái mơ hồ đó là một sự thật, thì mơ hồ đó không hề có mơ hồ. Thành ra nên toán học không có mơ hồ. Thành ra toán học không có nói được con số đầu tiên. Toán học cũng chẳng nói được con số cuối cùng. Con số lớn nhất là con số nào cũng chỉ ký hiệu là cộng vô cực. Còn nói thử con số lớn nhất thôi, thì dù nó 1 tỷ lớn nhất, tôi nói như đấu giá 1 tỷ là 1 lớn hơn. Như vậy thì nói tới đâu thì là vô thủy vô chung, danh từ của đạo Phật. Thì cái chuỗi thời gian mà con người trải qua là vô thủy vô chung, cũng như cái chuỗi số đó. Nếu mà nói rằng là không xác định được là mơ hồ, vậy thì toán học là mơ hồ. Nhưng mà đừng có ngốc nghếch, phải hiểu rằng là sự thật không khi nào mơ hồ hết. Nếu sự thật là một điều mơ hồ, thì cái mơ hồ đó là sự thật, thì nó không mơ hồ. Nhưng mà nếu tạo dựng ra một cái gì đó đáp án được, nhưng mà không xây dựng trên sự thật, đó mới mơ hồ. Đánh ra chưa hiểu thế nào là mơ hồ. Nói ví dụ như thế, thì mình phải chứng minh. Mà phải chứng minh tất cả những cái đó nó theo một cái tinh thần khoa học vào đó. Mà theo tinh thần khoa học, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những cái đó mình phải nhìn dưới con mắt của Phật Pháp để mình giải thích cho Phật Pháp. Ví dụ như vậy. Thì đương nhiên như thế thì tụi trẻ nó mới phục đạo Phật. Thế nó mới nghĩ rằng là đạo Phật có lý. Bằng tất cả những cái nó chất vấn mình mà mình đáp cho nó nghe một cách rõ ràng, định nghĩa lại cho nó hiểu thế nào là mơ hồ, cũng như là thế nào là bình thường hay là thực tế ở cuộc đời. Đạo Phật nhìn khác hẳn thế gian. Thành ra như vậy thì đạo Phật mới có giá trị. Còn nếu bây giờ mình bảo đạo Phật nữa, cũng công nhận cũng mơ hồ thì cơ, thế rồi ai theo đạo Phật? Thế rồi ai theo đạo Phật? Nó nói cũng công nhận nó Phật chứ đâu có phải thượng đế đâu, cho nên thượng đế cao hơn Phật. Nó thôi thì theo cái tôn giáo khác hết còn gì. Rồi một là như vậy. Cái thứ hai, Đức Phật đâu có khiêm cung đâu, cho nên Đức Phật mới nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cho nên Đức Phật nó sẵn sàng có những cái tôn hiệu là Thế Tôn, Lưỡng Túc Tôn, tất cả những cái danh hiệu như vậy. Chứ Đức Phật đâu có khiêm cung mà bảo tôi gọi bằng Phật đi. Đức Phật đâu có khiêm cung một cách mà ngộ nghĩnh như vậy đâu. Mà tất cả những vị đệ tử vẫn cung kính mà Thế Tôn. Mà Đức Phật vẫn đáp cho Đức Phật đâu quả. Nó bậy. Thế Tôn cái gì? Đức Phật đâu có. Mà như vậy không phải là Đức Phật kiêu ngạo. Cái Đức Phật chỉ nói sự thiệt thôi. Sự thiệt như vậy là nói như vậy. Rồi hai nữa, chẳng hiểu là mấy cái tay đó thì nó tụng kinh á, nó có sửa lời văn không? Là đấng pháp vương vô thượng, nó có sửa là đấng pháp vương bình thường đó. Ba cõi nhiều người bằng. Sao nó có bao giờ tụng như vậy không? Mà nói là ba cõi chẳng ai bằng đó. Mà đấng pháp vương vô thượng, mà thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi tử phụ mà đó. Cho nên mình phải hiểu một cái vấn đề về này đó. Có một ông hiền triết của Trung Hoa, ông nói như vậy. Ông bảo khi mà Nho mới khổng định nghĩa, ông bảo Nho mới lại đạo giáo đó, là khi nào cũng phải thuận theo thiên đó, thuận theo thiên mà hành xử. Còn Phật đó thì Nho ra mới đạo ra đó, là vạch ra cái con đường mà khi nào cũng phải hành xử thuận theo thiên mệnh. Còn Phật ra thì vạch ra con đường mà thiên phải theo, thiên cũng phải theo nữa. mà không phải là con đường phải theo thiên, mà con đường thiên cũng phải theo. Đúng không? Thì không lẽ là những người nói như thế đó là những người gọi rằng là những người là kiêu ngạo sao? Sự thật nó là như vậy. Cũng như khi sự thật mình khám phá được mà mình hiểu được cái trí tuệ của Đức Phật, nhờ có Đức Phật mình mới thấy được nhiều cái điều đó. Mình mới ca ngợi cái trí tuệ của Đức Phật này chứ. Mình mới nói giống như là bà Võ Tắc Thiên nói vậy, vô thường thầm thâm vi diệu pháp. Nói la rầy bá, nói tầm bậy. Đạo Phật ở đâu cũng gặp hết chứ đâu phải là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Mà cùng xứ đều gặp hết trơn rồi. Không lẽ nói như vậy? Đức Phật là một cái bậc mà gọi là lưỡng túc tôn, gọi là thế tôn, gọi là thế gian giải, gọi là vô thượng sĩ điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư. Danh hiệu của Đức Phật hoàn là như vậy. Minh hành túc, ứng cúng, chính biến chi, toàn là những danh từ mà đại khái mình nói là hơi kêu nha. mà đó là thập hiệu của Như Lai, mà đó là sự thật chứ không phải rằng là nếu mà nói quá sự thật đó thì là nổ, mà nói dưới sự thật đó là khiêm ti. Còn Đức Phật thì chẳng việc gì phải khiêm ti mà cũng chẳng việc gì phải nổ. Sự thật như thế nào thì nói Như Lai bất cuốn ngữ, bất vọng ngữ, Như Lai như thật ngữ. Người học Phật phải hiểu như vậy, phải hiểu biết như vậy. Còn nếu không vô hình chung, nếu bây giờ thầy nào đi thuyết pháp với Đà La Lạt Ma hay là tất cả những vị cao tăng ở trên thế giới đi thuyết pháp đều nói cái giọng đó, rằng là Phật pháp bình thường không có gì đặc biệt hết, thì còn gì Phật pháp? Thì mình nghĩ xem còn gì Phật pháp nữa. Còn nếu mà mình chứng minh được rằng là Phật pháp nó thắng hết, thì mình mới thấy được một cái điều rằng là thắng hết là tại vì sao? Là tại vì tất cả mọi cái trí tuệ từ khoa học hay cho đến cả tôn giáo hay triết học hay kinh tế chính trị xã hội gì đều nằm ở trong vòng của thế gian hết. Chỉ có Phật gia nó mới có khả năng xuất thế gian này. Anh ra trên hết. Anh ra vì như thế mà Ngài Tịnh Am mới nói như vậy, mới nói rằng là nếu chẳng phải là Phật thì không có ai nói được cái lời nói như vậy. Đó là những cái lời thuyết của Đức Phật. Và nếu chẳng phải là kinh thì chẳng có sách nào trên thế gian có thể ghi được những cái giáo pháp như vậy. Tổ sư này kia khen ngợi Đức Phật, tán dương Đức Phật không ngớt. Mà về sau này nó đệ tử của Phật mà gọi rằng là những tầng lớp sinh hoạt và lãnh đạo cái đám trẻ mà càng thấy nhột nhạt khi mà nghe xưng dương Đức Phật, thì mình thử tưởng tượng rằng là đúng là tà ở đâu len lỏi vào trong hàng ngũ của Phật pháp. Thành ra nghe tán thán Đức Phật cảm thấy nhột, mà mình thấy tổ sư nào lên tiếng cũng xưng dương cho đến Ngài Phổ Hiền nữa, tán thán chư Phật không ngớt, xưng tán, hạnh xưng tán, mà là xưng tán Đức Phật nữa, ức kiếp không cùng tận. Thì đủ là mình biết rằng là tán dương Đức Phật được ức kiếp không cùng tận rồi. Như thế đấy. Vậy đó mình mới bảo là Phật tử nhiều khi mình thấy tàu hòa nhập ma ở những cái điều như vậy ghê lắm, mà tàu hòa nhập ma không thể tưởng tượng. Mà chùa chiền hay là tăng ni thì khi ông không để ý tới tất cả những cái vấn đề đó mà sinh hoạt theo một cái tinh thần như vậy, thì Phật giáo càng ngày nó càng suy yếu. Không có một tinh thần gì gọi rằng là mình thấy Hồi giáo với Thiên Chúa giáo nó bảo vệ tôn giáo của nó kịch liệt, còn tín đồ Phật giáo lại nói giọng đạo đức giả, đạo nào cũng như đạo đấy. Chỉ có mấy anh tín đồ tàu hòa nhập ma của đạo Phật mà phải nói thẳng là ở Việt Nam mới nói như vậy, còn ở Tây Tạng hay là ở Tích Lan hay là ở Thái Lan khẳng định không khi nào họ đồng ý cái câu mà nói Phật đạo nào như đạo đấy. Phật giáo ở Theravada đó là hàng Phật tử đó họ rất ý thức về cái tinh thần gọi rằng là bảo vệ cái tôn giáo của mình kia đó. mà mình thấy ngay cả đến cả Phật tử của Trung Hoa hay là Phật tử Tây Tạng, Phật tử Nhật Bản thì cũng vậy thôi à. Chỉ có Phật tử Việt Nam á, là bị cái tính chất cái chữ 6 của bản đồ hình chữ S, thành ra khi nào cũng không bao giờ nói sự thiệt hết trơn. Thành ra ông trời cũng đã khẳng định cho rồi, dáng cho một cái chữ S đó. Thành ra không bao giờ, không bao giờ, lúc nào cũng là nó khiêm tí đó. Nó cứ như thế, không có dám can đảm để mà nhìn nhận một cái thật hay là nói một cái thật gì đó. Thành ra vì vậy ông bảo mới nói một cái câu là Phật giáo đồ Việt Nam, mà nếu mà mình bảo rằng là quý bạn mà nghe thấy hồng danh chư Phật có cảm động không, là tất cả đều nói có. Ông bảo vậy có sẵn sàng hy sinh cho đạo pháp hay không, là trả lời không. Xong rồi lý luận rằng là đó, đạo Phật là đạo từ bi, cho nên ai phá chùa đốt phá gì mình cũng coi như thường, mà đốt nhà nó coi đó. Nếu mà đốt chùa hay là giết đập tượng Phật, giết sư tăng gì thôi thì tình quá đâu có dám. Nhưng mà thử Hồi giáo với Thiên Chúa giáo mà một cái thánh đường mà bị xâm phạm coi lớn chuyện thế nào. Rồi Phật giáo đồ của Việt Nam thì như vậy, xây tượng Phật to thì nói rằng là xây tượng Phật to, chùa lớn thì nói là người ta không có cơm mà ăn, xây chi Phật cho to mới lại chùa cho to. Toàn nói giọng đạo đức giả vậy không hả? Mà không hiểu rằng là tất cả những cái vấn đề đó là nuôi bao nhiêu mạng. Đến Hải Nam coi, đến tất cả những cái mà rằng là Đại Phật ở Trung Hoa thử coi, nhờ pho tượng Phật, nhờ những ngôi chùa tổ đình mà dân chúng ở xung quanh nó sống hồng sống mạnh. Đến Bồ Đề Đạo Tràng coi, Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật hồi xương đến tu thì bây giờ không biết nó cạp đất mà ăn ở dưới đâu. Đó. Thiệt tình mà nói, mà nhờ Đức Phật đến đó thành đạo, Đức Phật từ bi đến nó ngồi thành đạo, mà nuôi sống cái dân nó bao nhiêu thế hệ. Nên là nhờ Ngài Kim Kiều Giác, Ngài Vô Hà Đại Sư mà Cửu Hoa Sơn, dân Cửu Hoa Sơn nó mới sống được. Mình thấy rõ ràng là những cái công đức của Phật Pháp như vậy còn gì. Mà trong khi Việt Nam mà muốn làm những cái công đức như vậy nữa thì là phê bình không đóng góp, vì keo kiếp, nói giọng đạo đức. Rất là vấn đề rằng là người ta không có mà ăn, xây chi chùa to Phật lớn, mà xây chùa to Phật lớn xong người ta có ăn. Tại vì nó sẽ có đủ thứ những cái vấn đề dịch vụ của du lịch, nhà hàng sẽ được xây cất, hotel sẽ được thành lập, rồi dịch vụ du lịch đủ thứ, ngồi bắn nhang bánh nhang cùng đường hết, sống quá ngày tháng tự nhiên có ăn thôi. Đó là nhờ ân chiêm công đức của chư Phật. Những dân Việt Nam mình mới khốn khổ là cả hai triều đình nổi tiếng là hộ pháp mà xây đứng cái chùa có một cẳng này quá dịu xíu. Tại vì những cái tư tưởng như thế, thành ra qua câu chuyện này mình sư phụ nhớ như vậy, nhớ đến cái câu chuyện trước cũ đó. Phật giáo đồ suy nghĩ như vậy, thành ra không có hiểu được vấn đề rằng là tại chính mấy cá nhân đó họ không có hiểu được là Đức Phật thực sự là siêu việt như thế nào. Họ tưởng nó giống họ, thành ra họ khi họ nghe mình nói là Đức Phật là thiên nhân chứ đạo sư, họ nói thái quá. Tại suy bụng ta là một người, tưởng Phật chắc cũng giống như mấy thầy vậy thôi. Đó, ăn chay niệm Phật, Phật cũng chắc tay là mùi gì là Phật. Phật cũng vậy, Phật cũng có mó tụng kinh, cũng ăn chay cầu phước. Mình suy nghĩ như vậy thôi, thành ra nói rằng bây giờ mà ca Phật là thiên nhân chi đạo sư thái quá. Kỳ thật, chẳng thái quá mảy may mà còn hơn vậy nữa. Thành ra mới xưng dương, với lại tán thán mà ức kiếp không bao giờ có thể tận cùng được hết trơn. Nói ba lần mà ông lộn đó nha. Không hại Phật giáo một đời, phải lấy chồng già. Thôi, nghỉ.